chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Quý Cường và Phượng Nguyên rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn.
Mở đầu chương trình, mời quý vị thưởng thức ca khúc Gác Lại Âu Lo do Miu Lê hát cùng với nhóm Đà Lạt. Đây cũng là một sáng tác của nhóm Đà Lạt.
Tiếng nói chuyện trái quên hết những ngầu phiền Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức.
Hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Quý vị thân mến, thời gian qua, nhiều địa phương miền Trung Tây Nguyên đã làm tốt việc khai thác lợi thế về văn hóa để thúc đẩy du lịch phát triển.
Du lịch văn hóa là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh giá trị văn hóa mới của nhân loại. Bởi vậy, phát triển du lịch gắn với bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa là chủ trương định hướng lớn của Đảng và Nhà nước trong suốt nhiều năm qua.
Miền Trung Tây Nguyên là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với nền văn hóa phong phú và đa dạng. Việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số là một chiến lược quan trọng, không chỉ thúc đẩy kinh tế địa phương mà còn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của các cộng đồng dân tộc.
Lưu lại kỷ niệm bên những ngôi nhà sàn cùng nhiều trải nghiệm sự đa dạng văn hóa của các dân tộc thiểu số như Ba Na và Xê Đăng đã khiến nhiều du khách rất ấn tượng khi đi du lịch ở xã An Toàn, huyện An Lão, một huyện miền núi của tỉnh Bình Định.
Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và là nơi sinh sống của 49 dân tộc tạo nên bức tranh văn hóa vô cùng đa dạng, ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi phát triển buôn du lịch cộng đồng, mô hình phục vụ du khách cùng ăn, cùng ở, cùng làm để trải nghiệm tất cả hoạt động đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ.
Việc khai thác lợi thế văn hóa để phát triển du lịch không đơn thuần là thu hút khách du lịch mà còn nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số, góp phần giải quyết việc làm, sinh kế cho người dân, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong cộng đồng.
Gặp gỡ nhân vật, tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống hàng ngày.
Gặp gỡ nhân vật, giới thiệu những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng quê hương.
Gặp gỡ nhân vật, chia sẻ về cuộc đời, bài học kinh doanh, định hướng khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt, chăm lo cho cộng đồng, xây dựng và phát triển đất nước.
Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
Đến với Gặp gỡ nhân vật, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Tiếp tục được phát trong chương trình Chào buổi sáng 5 giờ vào ngày thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, sản xuất quanh năm nhưng cứ từ tháng Chạp trở về cận Tết, các nghề truyền thống dùng châu thổ Cửu Long lại sôi động hẳn lên, không khí tất bật chuẩn bị hàng hóa Tết sôi động càng làm tăng sắc xuân rộn ràng tại các làng nghề ven biển.
Tại cơ sở sản xuất tôm khô của gia đình chị Hằng ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đang tất bật sản xuất, tôm khô Đất Mũi nổi tiếng thơm ngon, dịp Tết nhu cầu tăng cao. Dù vậy, các cơ sở ở Cà Mau đều duy trì nguồn hàng chất lượng và cung cấp ổn định cho khách hàng.
Chị Quỳnh Mỹ Hằng ở xã Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau chia sẻ rằng cơ sở bán ở Cần Thơ, Tây Ninh, tôm biển vô ngoài thiên nhiên đánh bắt vô được luộc ngay, tôm sẽ tươi ngọt ngon hơn. Mỗi con nước như vậy là cơ sở thu được cỡ 700 đến 800 kg tôm khô.
Làng nghề làm khô truyền thống nổi tiếng vùng ven biển Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu cũng đang tất bật vào vụ Tết. Nắng gió tự nhiên miền cửa biển cộng với bàn tay sơ chế của người thợ lành nghề đã giúp cho thương hiệu khô biển Gành Hào vươn xa. Người tiêu dùng tin tưởng nên mùa Tết lượng đặt hàng khá nhiều.
Khai thác lợi thế thiên nhiên đặc thù, nhiều làng nghề truyền thống vùng ven biển miền Tây đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn cư dân địa phương. Mỗi mùa xuân về, các làng nghề lại nhộn nhịp sôi động, cung cấp sản lượng nhiều hơn, góp thêm hương vị cùng mọi nhà vui xuân đủ đầy đầm ấm.
Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
Thưa quý thính giả, nông thôn hay bộ mặt các xã của thành phố Hạ Long đang có chuyển mình mạnh mẽ sau những chính sách ưu tiên đầu tư của thành phố. Thành phố Hạ Long vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả một năm thực hiện nghị quyết số 78 ngày 2 tháng 1 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong đó nổi bật là những sự thay đổi trông thấy của các xã, thôn, xóm, cả ở vùng xa của thành phố.
Những thay đổi cụ thể trông thấy được dù năm 2024 thành phố Hạ Long là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bậc nhất của cơn bão số 3 Yagi, nhưng với tinh thần nguồn lực đầu tư bài bản, kinh tế, xã hội của thành phố nói chung, của vùng nông thôn nói riêng có sự thay đổi to lớn, đặc biệt khi thành phố đã dành trên 980 tỷ đồng để đầu tư cho gần 70 công trình hạ tầng các xã.
Với định hướng xây dựng khu vực các xã vùng cao của thành phố Hạ Long thành vùng trồng cây dược liệu lớn, sản xuất hàng hóa tập trung nhiều mô hình kinh tế theo chuỗi liên kết sản xuất, bước đầu đã được đưa vào triển khai trên địa bàn.
Để tiếp tục có bước chuyển mình mạnh mẽ hơn, thời gian tới thành phố Hạ Long sẽ đẩy nhanh tiến độ 6 dự án hạ tầng trung tâm các xã và 4 dự án cấp nước sạch đã khởi công. Chuyển hóa các di sản và bản sắc dân tộc trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho sự phát triển bền vững. Với kỳ vọng bộ mặt nông thôn, mức sống, chất lượng cuộc sống của thành phố Hạ Long tiếp tục có những bước nhảy vọt tương xứng với tiềm lực đầu tư, tinh thần của người Hạ Long.
Từng câu ca dao, từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào, bình yên những giờ chiêm bao qua rồi một thời vội vàng dòng chơi, rồi một thời yêu đương sớm tối giữa thành đàng bầu trời nắng gió muôn nơi. Thời gian qua đi, buồn bề nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu, vội vàng tìm hoài không thấu. Thôi dừng làm gì rồi lại đi, bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa,
quý thính giả đang nghe ca khúc Dòng Thời Gian do Nguyễn Hải Phong sáng tác và thể hiện.
Đường còn dài và còn nhiều hơn trong gai, rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại, ngày vui dễ lắm mau phai, mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê, thương vẫn thế giữa cơn đau nặng nề khốn khó lệ thế. Thời gian qua đi buồn bề nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu, vội vàng tìm hoài không thấu. Thôi dừng gì rồi lại đi, bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ. Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ, cành lá sao lặng im như tôi không mong nhớ. Cho ta bao nhiêu năm nữa, có lẽ bao nhiêu đây thôi. Cho ta
bao nhiêu năm rồi, làm gì, làm gì, làm gì, làm sao vội đi, đôi khi không như ý. Bao nhiêu năm.
tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống, những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
Thưa quý vị, tạp chí Ngày Nay vừa giới thiệu tấm bưu thiếp chúc mừng Xuân Ất Tỵ 2025 có gắn chip định danh được tích hợp trí tuệ nhân tạo. Bằng kết nối NFC trên điện thoại với tấm bưu thiếp này, người dùng có thể đọc ấn phẩm Tết của tạp chí Ngày Nay, nhận lời chúc bằng giọng nói dành cho chính chủ nhân tấm bưu thiếp, tự tạo thiệp chúc mừng năm mới bằng AI.
Tạp chí Ngày Nay cho biết đã thực hiện việc gắn chip định danh cá nhân lên 500 tấm bưu thiếp chúc mừng năm mới Xuân Ất Tỵ 2025. Thông qua bưu thiếp, người dùng có thể kết nối NFC để đọc toàn bộ ấn phẩm Xuân Ất Tỵ dày 100 trang của tạp chí Ngày Nay.
Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam một ấn phẩm báo chí được giới thiệu với hình thức là một tấm bưu thiếp được gắn chip định danh bằng công nghệ Radio Frequency Identification, nhận dạng bằng sóng vô tuyến và công nghệ chuỗi khối blockchain, đảm bảo tính độc bản của tấm bưu thiếp trên cả không gian thực và số, được tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp bạn đọc có thêm nhiều trải nghiệm trong kỷ nguyên số.
Với kết nối từ tấm bưu thiếp đặc biệt này, bạn đọc sẽ nhận được các trải nghiệm như nhận lời chúc bằng giọng nói AI dành cho chính chủ nhân tấm bưu thiếp, đọc chuyên mục đặc biệt kỷ nguyên mới bao gồm các bài viết, bài nói của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng nhà nước được thiết kế riêng biệt bằng hình thức e-magazine, tự tạo thiệp chúc Tết bằng AI để gửi đến người thân, bạn bè. Đọc toàn bộ ấn phẩm tạp chí Ngày Nay số Xuân Ất Tỵ 2025, đọc toàn bộ hơn 400 số tạp chí Ngày Nay đã phát hành.
Đây là sản phẩm báo chí sáng tạo của tạp chí Ngày Nay, hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2025. Tạp chí Ngày Nay là cơ quan báo chí duy nhất ở Việt Nam đang áp dụng mô hình báo miễn phí, phát hành hàng ngàn bản miễn phí mỗi tuần, đồng thời là tạp chí điện tử đầu tiên ở Việt Nam triển khai mô hình chuyên mục thu phí từ tháng 3 năm 2021.
Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành thông tư số 58 hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng.
Theo đó, khi phát hiện đồng tiền có dấu hiệu nghi giả, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, sở giao dịch, tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối chiếu với đặc điểm bảo an trên tiền thật hoặc tiền mẫu cùng loại hoặc thông báo về đặc điểm và cách nhận biết tiền Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước đã công bố đối chiếu với thông báo về đặc điểm nhận biết tiền giả của Ngân hàng Nhà nước hoặc Bộ Công an.
Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày thu giữ tiền giả loại mới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh sở giao dịch phải thông báo bằng văn bản cho cục phát hành và kho quỹ. Tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn hoặc sở giao dịch. Nội dung thông báo bao gồm các thông tin về loại tiền, số lượng, series và mô tả đặc điểm của tiền giả.
Cũng theo thông tư số 58, trong giao dịch tiền mặt với khách hàng, khi phát hiện đồng tiền có dấu hiệu nghi giả, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, sở giao dịch tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tạm giữ và lập biên bản theo mẫu.
Về giám định tiền giả, tiền nghi giả của Ngân hàng Nhà nước, thông tư quy định cơ quan tổ chức cá nhân có yêu cầu giám định tiền giả, tiền nghi giả phải lập một bộ hồ sơ đề nghị giám định theo quy định và nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoặc sở giao dịch hoặc cục phát hành và kho quỹ tại thành phố Hà Nội, chi cục phát hành và kho quỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc giám định được thực hiện miễn phí.
Trường hợp không kết luận được tiền thật hay tiền giả, chậm nhất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được tiền giả, tiền nghi giả cần giám định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh sở giao dịch có văn bản đề nghị và chuyển số tiền giả, tiền nghi giả này về cục phát hành và kho quỹ hoặc chi cục phát hành và kho quỹ để giám định, đồng thời thông báo cho cơ quan tổ chức cá nhân hoặc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài để biết.
Trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giám định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh sẽ giao dịch phải thông báo kết quả giám định bằng văn bản cho cơ quan tổ chức cá nhân có yêu cầu giám định biết.
Theo Ngân hàng Nhà nước, thông tư 58 được ban hành nhằm hướng dẫn các nội dung liên quan đến xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong các ngành ngân hàng, tạo cơ sở pháp lý cho hệ thống ngân hàng, các tổ chức cá nhân có liên quan trong phát hiện và xử lý tiền giả, tiền nghi giả. Thông tư số 58 có hiệu lực từ ngày 14 tháng 2 năm 2025.
xôi. Một mình trong bóng tối, chỉ một mình tôi. Lạnh lùng có gió buốt bông nước mắt rơi, nhẹ đắng khóe môi. Rồi một ngày nữa lại trôi. Ngồi tìm ai đây, giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây. Rồi vội vàng gom lấy chút ít bóng đêm, tìm phút âm êm. Một ngày đông đêm tìm anh, chợt về giữa sương mơ. Loay hoay anh ngỡ như đang mơ em. Ngày nào vẫn hoang sơ, ai biết cứ mong chờ. Rồi khi bóng đêm tan, hoang mang giữ lấy giấc mơ đang tan dần. Khi anh lang thang một mình bơ vơ, tìm nỗi nhớ mơ hồ. Trong bóng tối chỉ một mình thôi. Lạnh lùng có gió buốt bóng nước mắt rơi, nhẹ đắng khóe môi. Rồi một ngày nữa lại trôi. Ngồi tìm ai đây, giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây. Rồi vội vàng gom lấy chút ít bóng đêm, tìm phút âm êm. Một ngày đông đêm tìm chợt về giữa sương mơ. Loay hoay anh ngỡ như đang mơ em. Ngày nào vẫn hoang sơ, ai biết cứ mong chờ. Rồi khi bóng đêm tan, hoang mang giữ lấy giấc mơ đang tan dần. Khi anh lang thang một mình bơ vơ,
chị vừa nghe ca sĩ Bùi Anh Tuấn hát ca khúc Mơ Hồ. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng.
Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Chương trình được phát trên sóng FM 97,3 MHz và trực tuyến trên website cần thơ radio.vn. Quý Cường và Phượng Nguyên thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.